là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết tỉnh vừa sơ kết công tác giám sát sổ số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số tỉnh dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng giám sát sổ số tỉnh đã thực hiện giám sát 9 buổi quay số mở thưởng, sổ số bóc biết kết quả ngay, đảm bảo đúng quy định, kiểm tra ký xác nhận kết quả quay số mở thưởng và tiến hành 208 buổi thanh hủy vé sổ số đúng quy định, giám sát việc thu hồi vé tồn chặt gốc. Việc nhận số dự thưởng, qua đó giúp công ty kinh doanh hiệu quả và đạt doanh thu trên 57,3 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp cho ngân sách nhà nước được gần 12,8 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trên 1,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty chăm lo thực hiện tốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các thành viên hội đồng sổ số và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các thành viên của hội đồng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát việc quay số mở thưởng các loại hình sổ số đúng quy định, giám sát việc thu hồi kiểm đếm, vô hiệu hóa vé sổ số không tiêu thụ hết, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các đại lý, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát hành sổ số kiến thiết, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tham gia vui chơi sổ số ích nước lợi nhà.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức hội nghị giao ban với các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông với trên 1.200 lao động. Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các chỉ tiêu của ngành, công tác đảm bảo thông tin liên lạc được duy trì thường xuyên. Và trong 6 tháng đầu năm không để xảy ra mất thông tin liên lạc kéo dài, bảo đảm an toàn thông tin liên lạc phục vụ dịp Tết Nguyên đán, phục vụ các kỳ thi và công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, công tác thanh tra kiểm tra giám sát luôn được duy trì. Đã có 5.000 thuê bao điện thoại không đủ thông tin bị thu hồi, phương án đảm bảo thông tin liên lạc được đảm bảo. 6 tháng qua, doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính đạt gần 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng, tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông đạt 326 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 17 tỷ đồng. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, triển khai đồng bộ quy hoạch của tỉnh Yên Bái trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính viễn thông xây dựng phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ đảm bảo mỹ quan đô thị, diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc và tổ chức các hoạt động thanh tra kiểm tra theo quy định pháp luật nhà nước.
Tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh bổ sung vốn dự án xây dựng cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên. Theo đó, tên dự án sau điều chỉnh là đầu tư xây dựng công trình cầu Phúc Cổ Phúc huyện Trấn Yên. Chủ đầu tư được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Phần cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, gồm 6 nhịp cầu, có chiều dài 400m, bề rộng mặt cầu 12m. Tổng mức đầu tư dự án là 330 tỷ đồng. Dự kiến cây cầu này sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2021.
Bắt đầu từ tháng 8 năm 2019, huyện Mù Cang Chải và Văn Yên sẽ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng buprenorphine cho 16 trường hợp. Buprenorphine là thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện có hiệu quả tương tự như methadone trước đây. Tuy nhiên, thuốc này có hội chứng cai nhẹ hơn, giúp giảm nguy cơ quá liều, ít tác động giảm hô hấp, có tác dụng kéo dài tới 72 giờ và ít có tương tác với các thuốc điều trị HIV. Năm 2018, thuốc buprenorphine được triển khai tại 7 tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Yên Bái. Nguồn thuốc buprenorphine sẽ được Dự án Quỹ Toàn cầu HIVS tài trợ và Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế Dân số kết cấu nguồn kinh phí để mua thuốc. Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải và Văn Yên đã tăng cường tuyên truyền tiếp nhận bệnh nhân cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai khởi liều theo đúng kế hoạch đề ra.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh đã kiểm tra 85 cơ sở buôn bán chế biến nông sản. Qua đó đã phát hiện 20 cơ sở không đạt yêu cầu, xử phạt trên 50 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ ăn uống, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh thực phẩm và xử lý vi phạm gần 15 triệu đồng. Những tháng còn lại của năm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh tiếp tục tuyên truyền, thực hiện giám sát an toàn thực phẩm trên rau, thịt, thủy sản, tăng cường kiểm tra định kỳ các điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2019-2020 đang đến gần. Thời điểm này, các bậc phụ huynh đang tấp nập mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con em mình. Nắm bắt được nhu cầu đó, các cửa hàng, đại lý sách trên địa bàn tỉnh đã chủ động cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng, phong phú. Để phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh, các cửa hàng sách và đại lý trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nhập về các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập và các loại văn phòng phẩm. Đại diện Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cho biết, năm 2019, lượng khách hàng mua sách tăng từ 30 đến 40%. Do đó, ngay từ đầu tháng 3, công ty đã chủ động nhập trên 1 triệu 700 bản sách giáo khoa với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Và đến hết tháng 7, công ty đã cung ứng ra thị trường 1 triệu 500 bản sách giáo khoa và sách tham khảo cùng hàng nghìn sản phẩm đồ dùng học tập các loại. Ngoài các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao của các hãng như Hồng Hà, Thiên Long, công ty còn nhập thêm một số mặt hàng cao cấp của Thái Lan và Nga nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Anh Lê Mạnh Thắng ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên mua sách cho con chia sẻ.
Hôm nay ngày nghỉ thì tôi cũng tranh thủ thời gian đưa các cháu đi mua sắm sách vở, đến đây cũng thấy là cửa hàng là cũng khang trang, đa dạng đầy đủ các loại mặt hàng sách vở cho các cháu, tôi cảm thấy là rất là yên tâm. Giá cả thì là hợp lý, chất lượng sách thì mẫu mã đẹp, đầy đủ.
Để thuận tiện cho các bậc phụ huynh học sinh tìm kiếm và lựa chọn dễ dàng khi mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập, các cửa hàng đã trưng bày sắp xếp sách theo từng thể loại, từng bậc học và từng bộ môn. Giá sách giáo khoa được niêm yết công khai, giá tăng từ 10 đến 15% so với năm trước. Trung bình một bộ sách giáo khoa đầy đủ từ khối lớp 1 đến lớp 12 có dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng một bộ trở lên. Chị Phạm Thanh Tâm, nhân viên Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng nhập sách từ đầu tháng 3 của năm 2019 này. Do nhu cầu của khách hàng thì học sinh và phụ huynh học sinh đến cửa hàng sách thiết bị trường học Yên Bái sẽ được chúng tôi phục vụ với thái độ nhiệt tình và mua được các sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Học sinh có thể mua được sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập của chúng tôi.
Để kích cầu người tiêu dùng, các cửa hàng đại lý sách trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá theo từng loại sản phẩm. Ngoài ra, cửa hàng còn nhập thêm nhiều mặt hàng mới tiện ích với mẫu mã đa dạng. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo cung ứng đúng đủ sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh, thì sau khi xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, công ty đã xây dựng và đăng ký với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ tháng 3 năm 2019 và chính thức phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020 từ ngày 22 tháng 5 năm 2019. Đến nay, chúng tôi đã phát hành được trên 1,5 triệu bản, đạt trên 90% kế hoạch đề ra. Hiện nay thì công ty tổ chức bán lẻ tại cửa hàng số 440 đường Điện Biên, tỉnh Yên Bái và các đại lý bán lẻ tại các huyện, thị trong tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh toàn tỉnh. Trong đó, cửa hàng của công ty là cửa hàng duy nhất của tỉnh đăng ký với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là không thiếu sách giáo khoa trong năm 2019-2020.
Năm học mới đang đến gần, do đó để đảm bảo đủ sách và đồ dùng cho các con em mình, bên cạnh sự nỗ lực cung ứng sản phẩm từ các cửa hàng sách trên địa bàn tỉnh, các bậc phụ huynh học sinh nên chủ động mua sắm sách và đồ dùng học tập sớm để có thể lựa chọn được những sản phẩm uy tín chất lượng, tránh mua phải sách in lậu, sách giả.
6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên đã phối hợp với chính quyền các xã xử lý 43 trường hợp vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng. Trong đó có 29 vụ phá rừng trái pháp luật, 5 vụ vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép, 9 vụ khai thác lâm sản trái phép. Lực lượng kiểm lâm huyện đã tịch thu và xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 141 triệu đồng. Phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố và đưa ra xét xử 3 vụ với 7 đối tượng khai thác lâm sản trái phép trong rừng đặc dụng Nà Hầu, xử lý nghiêm các vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng. Phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ở các vùng giáp danh với huyện bạn. Những tháng cuối năm, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng trên địa bàn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Nghìn thu dân tộc nhớ ơn người, vất vả bôn ba khắp mọi nơi tìm kiếm tự do.
Thưa quý vị và các bạn, cả cuộc đời của Bác đã sống một cuộc sống giản dị thanh cao, hòa vào đời sống của nhân dân. Tấm gương phong cách của người đã tác động thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội và đang chuyển biến thành hành động thiết thực. Học Bác không đâu xa mà là từ những điều giản dị nhất. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969, năm 2019. Trong chuyên đề ngày hôm nay sẽ xoay quanh nội dung sức lan tỏa chỉ thị 05 ở Trấn Yên. Và tôi là Nguyễn Thư, người bạn dẫn với tôi là anh Việt Cường, sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thể hiện bằng những việc làm thiết thực gắn với các phong trào thi đua. Đó chính là phương châm mà chỉ thị 05 của Bộ Chính trị muốn hướng đến và đặc biệt là thấm nhuần về giá trị tư tưởng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đúng vậy, dù người đã đi xa, nhưng chân lý, lý tưởng của người luôn trường tồn mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Và hàng ngày, hàng giờ lại có thêm những cá nhân điển hình, sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Đối với huyện Trấn Yên những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã không ngừng học tập và làm theo Bác. Đặc biệt là chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kế hoạch số 130 của huyện ủy Trấn Yên về thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái.
Và để chứng minh cho những điều mà chúng ta vừa nói, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm với phóng viên Thu Phượng tại thôn Lan Đình, xã Việt Thành để thấy được sức lan tỏa của chỉ thị 05 ở mỗi vùng quê. Xin mời Thu Phượng.
Thưa quý vị và các bạn, dạo bước trên con đường bê tông trải dài đến từng ngõ xóm với những bông hoa rực rỡ sắc màu, hai bên là những ruộng dâu xanh mướt, tôi đang có mặt tại thôn Lan Đình, một trong những thôn đi đầu của xã Việt Thành trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt tôi là những ngôi nhà xây khang trang được mọc lên san sát, được gọi tên là nhà sạch vườn đẹp. Và người sẽ đồng hành cùng với tôi trong câu chuyện Lan Đình một vùng quê theo chân Bác là Bí thư chi bộ Trần Văn Huấn. Vâng, xin được chào ông Huấn.
Vâng, xin chào chị, chào quý thính giả. Đối với bản thân tôi thì đã mấy mươi năm công tác xa nhà đi khắp nước rồi, hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương. Với cái sự tín nhiệm của tập thể chi bộ, tôi được tin tưởng và giao nhiệm vụ là bí thư chi bộ để góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng quê hương Lan Đình nói riêng và xã Việt Thành của chúng tôi nói chung ngày càng được khởi sắc.
Vâng thưa ông, tôi còn nhớ cách đây khoảng 5 năm về trước, khi mà con đường bê tông ở nơi đây vẫn chưa được hiện hữu, cũng như là cánh đồng ở nơi đây chưa được phủ kín bởi màu xanh no ấm của những cây dâu. Với cương vị là bí thư chi bộ lúc bấy giờ, thì ông đã có những cái băn khoăn trăn trở như thế nào để đưa cuộc sống của người dân ngày càng đi lên?
Đúng như vậy chị ạ. Lúc bấy giờ thì những cái con đường này vào mùa mưa thì vẫn lầy lội lắm, sản xuất trong thôn còn manh mún nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng thì chưa được xây dựng đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi cũng còn cao, nhưng mà khắc ghi cái lời dạy của Bác, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém. Chính vì vậy, chúng tôi đã phát huy cái vai trò đầu tàu gương mẫu, thực hiện là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Trong phát triển kinh tế, Lan Đình là thôn đi đầu và cũng là thôn có cái diện tích dầu lớn nhất xã hiện nay với khoảng độ 60 ha. Trong đó gồm có diện tích là trong đất sổ đỏ, đất khai thác ven sông thì rất là màu mỡ, bà con trồng thêm và đi thuê đất ở những địa phương khác. Và trên 90 hộ dân là trồng dâu nuôi tằm, thu nhập hàng năm lên tới cả chục tỷ đồng. Cũng chính nhờ cây dâu, con tằm mà hiện nay thôn chúng tôi là 100% đường liên thôn ngõ xóm là đều được bê tông hóa. Thậm chí người dân sẵn sàng đóng góp hơn 100 triệu đồng và không kể công sức nữa để đổ một con đường từ trong thôn xóm ra đến đây. Có thể nói rằng là chúng tôi không hề dựa ỷ vào cấp trên, hoàn toàn chủ động để làm được việc đó. Và cũng từ đó, thôn chúng tôi đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình trong cái phát triển kinh tế cũng như trong các cái phong trào chung của thôn nói riêng và của xã Việt Thành chúng tôi nói chung.
Qua những lời ông vừa chia sẻ cũng như là sự quan sát và cảm nhận của tôi thì có thể thấy là diện mạo quê hương Lan Đình đã được đổi thay từ chính những con đường hay là những ngôi nhà xây khang trang hoặc là những cánh đồng dâu như thế kia. Và sự đổi thay ấy chắc chắn là có sự đóng góp của mỗi người dân cũng như là các điển hình trong các phong trào chung của thôn. Vậy thì ông có thể giới thiệu cho tôi và quý thính giả về một trong những cái điển hình như thế được không ạ?
Nhất trí thôi. Chị có thể thấy không, quê hương của chúng tôi bây giờ thì đã khác xưa nhiều lắm. Người dân không chỉ thay đổi được nhận thức mà còn trong hành động nữa. Cuộc sống của bà con quê tôi đổi thay từng ngày cũng là nhờ tìm được một cái hướng đi rất đúng trong phát triển kinh tế, chính là cái nghề trồng dâu nuôi tằm. Đây rồi, người mà tôi muốn giới thiệu với chị chính là ông Nguyễn Thi Ngữ, người đã có một cái công đầu tiên đưa cây dâu con tằm về với Lan Đình của chúng tôi.
Vâng, xin được chào bác Ngữ ạ. Vâng. Chúng tôi đang thực hiện chương trình trải nghiệm câu chuyện về thôn Lan Đình, một vùng quê theo chân bác. Được biết thì gia đình bác là một trong những hộ đầu tiên đưa cây dâu con tằm về với đồng đất Lan Đình này. Vậy thì bác có thể chia sẻ những trăn trở và suy nghĩ của mình ở thời điểm đó với quý thính giả như được không ạ?
Chào các vị quý thính giả. Bản thân tôi cũng có những cái thời điểm khi trồng dâu nuôi tằm, tức là một vài các cái cá nhân người ta cho tôi là vô duyên trong cái cơ thảo này. Thế nhưng mà tôi vẫn tâm niệm một cái câu nói trước kia của bác Hồ đã dạy dân tộc ra, tức là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thì tôi vận dụng từ cái câu nói của bác Hồ với con cháu, với dân làng nhà chúng tôi, tức là với cây dâu nuôi tằm, với nghề nhà nông của chúng mình, phải thể kiên trì.
Vâng, theo như bác vừa nói thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với gia đình bác không phải là những cái việc gì cao sang, mà từ chính trong tư duy nhận thức của bác, có đúng không ạ?
Vâng
ạ, đến nay thì đời sống của người dân cũng như là cuộc sống của gia đình bác thì như thế nào rồi ạ?
Vâng, các chị thấy rằng là từ khi mà trồng dâu nuôi tằm có hiệu quả kinh tế cao, thì bà con chúng tôi là tự bàn ra xây dựng quê hương, động viên bà con là đóng góp mỗi một vụ tằm một ít tiền vào để góp phần vào xây dựng quê hương làng xóm. Thế này chúng tôi xác định dân có giàu thì là tất cả các cái hoạt động, các cái phong trào quả tập thể thì mới mạnh được, mới có hiệu quả cao.
Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, một tấm gương sống giá trị bằng cả trăm bài văn tuyên truyền. Có thể nói, từ mỗi mô hình hay mỗi vùng quê thì hàng ngày, hàng giờ, học và làm theo bác đã góp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp đối với chỉ thị 05 trong giai đoạn hiện nay. Trong đó phải kể đến vai trò đầu tàu gương mẫu của Bí thư chi bộ Trần Văn Huấn. Ông được ví như con chim đầu đàn để xây dựng quê hương nơi ông sinh ra và lớn lên, trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt chúng ta cũng cần những con người dám nghĩ, dám làm, cần cù, lam lũ như ông Ngữ để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp như bác Hồ Hằng mong muốn. Vâng, xin cảm ơn bác Ngữ và Bí thư chi bộ Trần Văn Huấn đã giúp tôi có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa. Và bây giờ xin mời anh Việt Cường sẽ tiếp tục với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thu Phượng. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo bác tiếp tục được nhân rộng không chỉ ở vùng thấp mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các bản làng xa xôi, vùng sâu, vùng xa của huyện. Đối với đồng bào người Mông ở thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca thì việc học tập và làm theo bác lại được tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy, nhận thức trong vấn đề tảo hôn, vệ sinh môi trường và tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Và sau đây, phóng viên Kim Oanh sẽ giúp chúng ta cảm nhận sự đổi thay ở nơi này.
Thôn Khuôn Bổ có 80 hộ và hầu hết là người dân tộc Mông. Khắc ghi lời dạy của bác, sạch sẽ là một phần của đời sống mới. Sạch sẽ thì dân ít ốm, khỏe mạnh thì làm được việc thì có ăn. Chi bộ Ban Công tác Mặt trận của thôn đã vào cuộc hết sức quyết liệt, nhất là trong việc thay đổi tư duy, nhận thức về ăn ở hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà ở, đào hố rác, đưa một số cây trồng vật nuôi hiệu quả vào sản xuất, định canh, định cư để phát triển kinh tế và không tảo hôn. Do đó, từ năm 2017 đến nay, trong thôn không còn cặp vợ chồng tảo hôn, sinh con thứ ba giảm đáng kể. Em Tráng Thị Trử, thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca vui vẻ cho biết.
Ở đây thì được mọi người tuyên truyền, em thấy tảo hôn sớm thì cuộc sống nó sẽ không mang lại hạnh phúc. Với lại hay người chưa tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống hay cái vá. Nếu là đủ tuổi lấy chồng thì biết suy nghĩ hơn, biết làm kinh tế trong gia đình, biết chăm sóc mọi người trong gia đình, con cái.
Đặc biệt, năm 2018, khi mới bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Khuôn Bổ mới chỉ đạt 6 tiêu chí, thì đến nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Và nếu như vài năm trước đây, cả thôn có quá nửa hộ đói nghèo, thì kết thúc năm 2018, thu nhập bình quân đã đạt 30 triệu đồng một người trên năm. Thôn không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn chưa đầy 10%. Bà con ở Khuôn Bổ có 100% là nhà gỗ khang trang, có nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ. Chị Tráng Thị Nhà, bí thư chi bộ thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca cho hay.
Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì cái việc đơn giản nhất của bà con nhân dân ở đây là thực hiện tốt trong cái công tác đoàn kết, xây dựng nông thôn mới này. Thứ hai nữa là không di dân, không di cư tự do này, và yên tâm lao động sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, và thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường như là chỉnh trang nhà ở, rồi là thực hành tiết kiệm. Đặc biệt là với cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì trong mấy năm gần đây thì tỷ lệ đã giảm dần và không có hiện tượng sinh con thứ ba, cũng như là không có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Chia tay Khuôn Bổ, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự thay da đổi thịt ở nơi đây, đồng thời cũng thấy được sức lan tỏa mạnh mẽ từ việc học tập và làm theo Bác, không đâu xa mà chỉ cần từ những việc làm thiết thực nhất, đó chính là thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, qua trải nghiệm thực tế của các phóng viên từ đầu chương trình tới giờ thì có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trấn Yên đã lan tỏa rộng khắp. Mới đây, huyện Trấn Yên đã tổ chức thành công hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2019. Và có thể nói, các thí sinh tham gia hội thi đã khéo léo lựa chọn những tác phẩm kể về Bác Hồ hay những mô hình tiêu biểu trong việc thực hiện chỉ thị 05 để liên hệ với công việc thực tế hàng ngày của đơn vị, cũng như qua câu chuyện để tự soi dọi lại mình.
Nhắc tới hội thi kể chuyện về Bác Hồ thì ấn tượng, sáng tạo và xúc động, đó là những cảm nhận chung của tất cả mọi người. Hội thi đã thực sự tạo được nhiều cảm xúc, có sức lan tỏa, kết nối những dung cảm mạnh mẽ từ thông điệp của câu chuyện về Bác đến trái tim người nghe. Đã có rất nhiều câu chuyện và những mô hình điển hình tiên tiến được nhắc qua lời kể của các thí sinh. Và tôi thật sự ấn tượng với thí sinh đạt giải nhất qua câu chuyện kể Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Yên Bái.
Vâng, tôi nhớ ra rồi, chị Nguyễn Thư này, thí sinh này tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, đến từ xã Bảo Hưng. Không chỉ kể câu chuyện rất xúc động, thí sinh này còn có phần liên hệ thực tế rất ấn tượng khi nói về việc học tập và làm theo Bác của xã Bảo Hưng. Và theo tôi được biết thì Bảo Hưng cũng là một trong những điển hình của huyện về việc thực hiện chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2019.
Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung để nghe những chia sẻ về cảm xúc của bạn sau khi tham gia cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ.
Mang tới hội thi câu chuyện Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Yên Bái, bản thân tôi muốn gửi tới thông điệp rằng hơn 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái vào tháng 9 năm 1958. Nhưng lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên nói riêng, cũng như trong toàn tỉnh Yên Bái nói chung, luôn khắc sâu lời dạy của người. Thì bản thân tôi học theo Bác, luôn ý thức học tập và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, liêm khiết với chính bản thân mình, luôn cố gắng, nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu để trở thành một người cán bộ tốt, xứng đáng với lời dạy của Bác là người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Không chỉ riêng bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung mà việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được xã Bảo Hưng triển khai rộng khắp và có sức lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân. Một trong những cách làm hay ở Bảo Hưng đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Điển hình là việc tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 130 của huyện ủy Trấn Yên. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng cho biết.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ chính quyền xã Bảo Hưng cũng đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có thể nói là cho đến nay, qua học tập thì đã tạo ra được cái sự lan tỏa trong hệ thống chính trị của xã, rộng khắp tới toàn thể nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, lực lượng cán bộ, đảng viên là những người đi đầu trong việc học tập và làm theo, lực lượng cán bộ công chức xã rèn luyện về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, về tác phong, đặc biệt vấn đề tiếp phục vụ nhân dân. Thông qua đó thì tạo được cái niềm tin của nhân dân với lực lượng cán bộ của xã, và chính là tạo được cái niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, của chính quyền các cấp.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đến nay Trấn Yên có trên 300 tập thể cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020 cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó có 20 tập thể và 10 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh trên các lĩnh vực. Và huyện Trấn Yên cũng vinh dự có một cá nhân là đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng giấy chứng nhận điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Và đồng chí Lụa cũng là một trong năm điển hình tiêu biểu của miền Bắc nước ta được nhận vinh dự này. Đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành trao đổi.
Bản thân tôi luôn tâm niệm một điều, đó là học phải đi đôi với làm theo. Mình phải gương mẫu thì đứng đầu một tập thể, một địa phương, cán bộ gương mẫu, nhìn vào đó thì người dân mới tin tưởng và cũng là thực hiện và ủng hộ mình và tôn trọng mình. Chính vì vậy mà thấm nhuần cái lời dạy của Bác Hồ, từ những việc làm nhỏ nhất cho đến những quyết định lớn lao, thì tôi đều đặt mình trong các mối quan hệ và tìm ra những cái mới, cái lợi cho người dân. Và với bản thân tôi thì học tập theo Bác luôn là châm ngôn sống của mọi suy nghĩ và hành động. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành thì tôi luôn tìm cách tháo gỡ những khó khăn, thực hiện đồng bộ những giải pháp làm sao là phải làm tốt cái việc quy tụ cán bộ cũng như nhân dân, là phải đoàn kết sức mạnh trong cả hệ thống chính trị thì mới sớm đạt được chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong giai đoạn hiện nay, huyện đang tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình này, tạo sự lan tỏa trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tiếp tục xây dựng được nhiều mô hình 05 tiêu biểu, điển hình trên nhiều lĩnh vực để cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và làm theo. Đồng chí Lê Hồng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trấn Yên nhấn mạnh.
Nói về cái sự lan tỏa của chỉ thị 05 và kết quả việc thực hiện di chúc của Bác ấy, đã có tác động làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Có thể nói, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Trấn Yên trong những năm qua không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng được xuất phát từ trái tim của mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân khi hướng về Bác với tấm lòng kính yêu vô hạn, từ đó đem lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành động của mỗi chúng ta. Và chúng ta cũng cần trân trọng biết bao những con người, những bài học thực tế của cuộc sống, cùng tưởng nhớ về Bác Hồ kính yêu. Nhớ về Bác là nhớ về những tình cảm, những câu chuyện bình dị mà lớn lao, để rồi những bài học của người sẽ mãi mãi trường tồn với non sông, với dân tộc.
Ôi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu, tháng năm ngày hạ mùa sen nở, nhắc còn những sớm chiều. Ôi Bác Hồ ơi, nhớ Bác nhiều, nước non ơn Bác biết bao nhiêu, di chúc ân tình người để lại, chúng con ghi nhớ mãi.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.